quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi phát thanh trên các thành phố San Jose, Oakland, San Francisco, Sacramento, San Diego, Houston, Atlanta, Boston, Los Angeles, Honolulu. Mọi thông tin giao dịch quảng cáo xin gọi 408-729-3911, 408-595-4751, số miễn phí 1-866-868-2161. Tiếng Nước Tôi.
Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần kế tiếp của truyện dài Kẻ làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Trở lại câu chuyện của cô Tố Nga, ông ba của Tố Nga vui chưa được mấy ngày. Lê Phùng Xuân là người rể tương lai, chưa đi lễ chi hết, thì ông bị mang một chứng bệnh phi thường. Bụng của ông ngày một thêm lớn, da mặt với tròng con mắt của ông ngày một thêm vàng. Ông uống đủ loại thuốc, thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Nam, đủ thứ hết, mà bệnh cũng không thấy giảm. Những hương chức đến thăm ông, có nhiều người đoán chắc là ông bị thư hoặc là bị thuốc, cho nên khuyên ông rước thầy mà mở hoặc là mai mới hết được. Ông nghe có ông Lục Ba ở chùa Cần mở ngải rất là giỏi, cho nên ông lật đật cho người đi rước, thì ông Lục Ba không chịu đi. Ông cùng thế phải mướn xe hơi mà đi qua đó. Té ra qua đến chỗ ông Lục Ba coi bệnh rồi, thì ông cũng lắc đầu, vì ông cũng không biết làm sao để mà chữa. Ông Tổng Hiền trở về nhà, bệnh càng ngày càng thêm nặng, ăn uống thì không được, cứ nằm mà thở hoài. Một đêm nọ, ông biết trong mình không chịu lâu được nữa. Ông bèn kêu vợ con lại đứng gần ông, rồi ông trăn trối hai điều. Một là phải gả Tố Nga cho Lê Phùng Xuân. Hai là phải lo cho chánh tâm, ăn học cho có bằng cấp đàng hoàng. Vợ con của ông khóc lớn. Ông nhướng mắt nhìn vợ, nhìn con một lần chót, rồi tắt hơi. Cai Tổng Hỷ ở Mỹ Tho khi hay tin ông Tổng Hiền chết, thì dắt con là thầy Thông Ngôn Lê Phùng Xuân xuống để điếu tang. Bà Tổng Hiền nhân dịp đó, bà mới thuật lại lời trăn trối của chồng lại cho Cai Tổng Hỷ nghe. Cai Tổng Hỷ rất vui lòng, cho nên làm bá nhật cho ông Tổng Hiền xong rồi, thì ông Cai Tổng Hỷ cậy mai mối đến nói mà cưới cô Tố Nga cho Lê Phùng Xuân. Bà Tổng Hiền thầm nghĩ chồng chết, để lại cho bà bạc hơn 10.000 đồng, lúa thì gần 20.000 dạ, ruộng hơn 500 mẫu, mà con trai thì khờ dại, mới học lớp nhất trường tỉnh mà thôi. Nếu bà không lo gả con gái lấy chồng, thoảng như việc nhà có xảy ra điều chi trắc trở, thì bà biết nhờ cậy vào ai? Đã vậy mà chồng chết căn dặn việc ân cần lắm, nên dầu thương con, bà cũng không lẽ phụ ý của chồng. Còn riêng phần của Tố Nga, tuy sanh trong nhà tổng hiền mặc dầu, song tính tình cử chỉ của nàng không giống cha chút nào hết. Ở trong nhà thì nàng hiền lương, ra ngoài đường thì nàng khiêm nhượng, với người lớn thì cung kính, với kẻ nhỏ thì dịu dàng. Nhất là đối với cha mẹ cùng với em thì nàng thảo thuận, tưởng cũng ít con gái nào bì kịp. Tuy trong lúc đám tang của cha, nàng dòm thấy Phùng Xuân, Bộ Tịch, Vút Vắt, văn nói sắc sược, da thì đen, miệng rộng, răng hô, trán thấp coi không ra vẻ người phong lưu, nhưng bởi vì đã có lời trăn trối của cha, cho nên nàng phải đánh liều, nhắm mắt, mà phú duyên nợ cho trời, chứ nàng không dám hở môi mà khen chê điều gì hết. Phùng Xuân cưới Tố Nga về mới chung gối một bữa đầu, thì Tố Nga đã thất chí, vì nàng thì thanh nhã, còn chàng thì ô tạp, nàng thì hòa quẩn, còn chàng thì táo bạo. Nàng mở miệng ra thì nói nhân nghĩa, còn chàng mở miệng ra thì chỉ nói đến tiền bạc. Nàng học ít mà trí thì cao, còn chàng tuy học nhiều mà trí thì lại rất thấp. Vợ chồng mà tánh ý khác nhau như vậy, có thể nào mà vui vẻ cùng nhau cho được. Cách ba ngày, chàng liền xúi nàng về xin 1.000 đồng, đặng cho chàng lập thế lo đổi về Trà Vinh. Vì nàng thương mẹ nhớ em, nàng muốn về gần gũi đặng thăm non cho dễ, bởi vậy nàng lật đật về nói thiệt với mẹ, rồi lấy tiền đủ số đem đưa cho chồng. Cách có ít ngày thì có giấy đổi Phùng Xuân xuống giúp việc ở tòa án Mỹ Tho. Tố Nga biết được việc chưng hửng, thì tỏ ý trách chồng sao nỡ dối gạt mình. Phùng Xuân nói dối rằng vì tòa án Trà Vinh lúc này đã có đủ người làm việc rồi, cho nên quan trên sai đi tạm ở Mỹ Tho ít ngày, chờ chừng nào ở Trà Vinh trống chỗ rồi thì sẽ cho chàng đổi xuống đó. Tố Nga tuy biết mấy lời ấy là lời gian dối, nhưng mà việc đã lỡ rồi, dầu mình có phiền trách cũng không có ích gì. Bởi vậy nàng cười cười rồi bỏ qua, cứ giữ phận gái đi theo chồng, không thèm nhắc tới việc đó nữa. Vợ chồng về tới Mỹ Tho ở trong vài tháng, thì Tố Nga đã rõ tánh ý của Phùng Xuân. Chàng là một tay bài bạc ăn chơi, cưới vợ là một chước kiếm tiền chứ không phải là chú tâm mà lập gia thất. Trong nhà sẵn có vợ hiền lương xinh đẹp mà chàng không kể chi tới. Đêm nào chàng cũng thả đi chơi tới 2-3 giờ khuya mới về. Gặp thứ bảy thì chàng đi đến sáng bét. Bữa nào hết tiền thì chàng hỏi, nếu nàng có mà đưa thì im chuyện, còn nếu mà nàng không có thì chàng lại mắng chửi om sòm. Đúng thế nàng phải đi cầm đồ nữ trang mà đưa tiền cho chàng mới im chuyện. Tố Nga rất là thất chí. Nhiều bữa chồng đi chơi, nàng nằm co ở nhà, giọt lệ chứa chan. Vì bởi nàng là gái biết điều, nên gặp duyên nợ như vậy thì chỉ buồn thầm mà thôi, chứ không dám trách cha, trách mẹ, mà cũng không nỡ nói cho mẹ mình biết. Lê Phùng Xuân có vợ như vậy mà không biết hưởng hạnh phúc, cứ trông mong rút tiền bạc mà thôi. Mỗi lần nàng về Trà Vinh để mà thăm mẹ với em, có cho 50-70 để nàng bỏ túi mà xài, thì Phùng Xuân lấy hết, mà chàng cũng không vừa lòng, cứ xúi vợ phải xin 200-300 cho chàng xài mới đủ. Ban đầu Tố Nga muốn được chồng vui lòng, cho nên về than thở và xin mẹ vài trăm. Chàng được tiền thì vui, mà hễ hết tiền thì bắt đầu lại quạo nữa. Nàng xin 2-3 lần, rồi thấy mẹ không được vui cho nên nàng cũng không dám xin nữa. Thì chàng không có tiền, ban đầu thì còn mắng chửi, thiết rồi chàng đánh đập nàng, sể mặt, u đầu. Nàng khóc lóc khuyên lơn chàng đừng có chơi bời tửu sát nữa, thì việc ăn xài trong nhà có thiếu thốn bao nhiêu, nàng sẽ chịu cho hết. Chàng đã không nghe lời nói phải, mà lại còn đánh nàng thêm, và chàng lại nói, mày á có khôn á thì á về ở dưới láng thé mà dạy mẹ mày, chứ đừng có dạy tao, đừng có ý giàu mà làm phách. Mai á là cha mày chết, chứ phải mà cha mày còn sống á, tao đánh cho mày thấy cha mày luôn. Tố Nga là gái thanh nhã, nàng nghe những lời vũ phu ấy chẳng khác nào như đinh đóng vào lỗ tai. Bởi vậy nàng khóc nức nở, nàng tủi cho linh hồn của cha ngày còn sống, tưởng là đã chọn được rể hiền, hóa ra lại là bất hiếu. Trong tai của nàng vang vẳng nghe thấy tiếng chửi người cha của nàng hoài, nàng không thể nào nguôi được. Bởi vậy sáng ngày hôm sau, chàng đi làm việc rồi thì nàng mới lén mướn xe về nhà cha chồng, mà thuật lại các lỗi lầm của chồng cho cha mẹ chồng nghe. Ông Cai Tổng Hỷ dắt nàng trở ra Mỹ Tho, đợi Phùng Xuân đi làm về, ông rầy sơ ít tiếng rồi ông về, có bộ chàng cũng chẳng đếm xỉa gì đến những lời la rầy này hết. Tố Nga thấy vậy càng thêm buồn, nàng ở nán vài ngày cho lành vết thương, rồi nàng nói với chàng đặng về Trà Vinh mà thăm mẹ. Chàng cho đi, nhưng mà chàng hăm rằng:
"Mày về á, rồi chừng trở lên á phải có 500 đồng bạc cho tao. Nếu không có thì mày coi chừng tao à nghe."
Tố Nga vì sợ mẹ buồn rầu, cho nên từ ngày nàng theo chồng, nàng áo não thế nào, nàng cũng chỉ ôm ấp trong lòng, không dám hở môi cho mẹ biết. Chuyến này chồng làm quá sức nàng, đánh đập lại còn nhục mạ nàng và cha mẹ nàng nữa. Bởi vậy về đến nhà, nàng thỏ thẻ thuật hết mọi việc cho mẹ của mình nghe. "Bà Tổng Hiền thương con, bà nghe con bị đánh chửi tối ngày, mà anh xui chị xui cũng không có trừng trị gì thằng rể, thì bà nổi giận, bởi vậy bà nhất định bắt con bà lại, không cho về nhà chồng nữa." Chẳng phải Tố Nga không thương chồng, nhưng vì hễ nàng nhớ mấy lời chàng nhục mạ thì nàng tức tưởi, cho nên mẹ kêu nàng ở lại thì nàng vâng lời chứ không cãi lại. Phùng Xuân đợi đến nửa tháng mà không thấy vợ lên, chàng bèn xin phép nghỉ hai ngày đi Trà Vinh mà thăm vợ. Chàng bước vô nhà, vừa ngó thấy mặt vợ thì chàng trợn trạo, rầy la ôm sòm: "Bà Tổng Hiền binh con!" Bà giận rung, bà ống tiếng chửi cho chàng một hồi rồi đuổi chàng ra khỏi nhà bà cho mau, nếu không nghe lời thì bà biểu đầy tớ giác chổi ra mà đập. Phùng Xuân cũng không vừa, chàng cự lộn lại với bà má vợ. Tuy chàng không dám mắng nhiếc, song chàng cũng trả treo nhiều tiếng nặng nề. Tố Nga thấy vậy càng thêm buồn, nàng cứ ngồi dây mặt vô vách mà khóc, chứ không nói được tiếng nào hết. Mẹ vợ với chàng rể cãi nhau một hồi rồi, thì Phùng Xuân ngoe ngoảy bỏ về. Khi chàng ra tới cửa, chàng còn quay lại nói:
"Má muốn bắt vợ tôi lại á, để tôi làm cho má biết. Tôi sẽ làm cho má tan nhà nát cửa cho má coi."
Bà Tổng Hiền nghe chàng rể quý nói vậy thì bà đáp lại rằng:
"Ừ, mày có giỏi đó thì mày làm sao á thì mày làm đi. Tao phí mày vài ngàn đồng bạc cho thầy kiện thì mày ở tù rụt xương. Nói cho mà biết nha, đừng có mà đứng đó mà phách lối."
Phùng Xuân ra về rồi, bà Tổng Hiền quay sang nói với Tố Nga:
"Nó đó, nó có giỏi đó thì nó vô đơn mà kiện, để mà đừng có làm cái, không có làm cái gì mày được hết á, thầy kiện á, để coi nó làm sao cho biết. Mày cứ ở đây, đừng có theo về đó nữa."
Tố Nga không nói gì hết, cứ ngồi mà khóc nức nở hoài. Thời gian thấm thoát trôi qua, cách chẳng bao lâu, Chánh Tâm đã thi đậu bằng sơ học. Bà Tổng Hiền vâng theo lời của chồng, cho nên lo cho con vào trường Sasolupa. Chánh Tâm đi học xa, mẹ ở nhà lo lắng hoài, ăn ngủ không yên. Và từ khi ông Tổng Hiền chết rồi, thì làng xóm họ không kiêng nể bà Tổng như hồi trước nữa. Đã vậy mà dân thổ bị ông Tổng lấy đất hồi trước, tụi nó hăm he hàng ngày. Bà Tổng Hiền thấy dân tình như vậy thì bà đã để ý muốn mua nhà để về Châu Thành rồi. Lúc này con bà lên học ở trên Sài Gòn, bà mới đổi ý tính lên Sài Gòn mua nhà để mà ở, trước cho thông thả tấm thân, sau nữa gần con cho dễ dàng. Một bữa nọ bà dắt Tố Nga lên Sài Gòn để thăm Chánh Tâm. Bà nghe nói đường Thuận Kiều có bán một cái nhà lầu 12.000 đồng. Bà đi coi thấy nhà rất là chắc chắn, miếng đất lại rộng rãi, bà rất là vừa ý, cho nên bà trả xuống 2-3 ngàn, rồi bà dứt giá 10.500. Xong bà về bán lúa, đem bạc chồng đủ, rồi mua sắm bàn ghế, tủ giường, dọn dẹp để mà ở nhà mới. Bà cậy một người em con nhà chú của bà là Hương Bộ Quỳnh coi giùm nhà cửa ruộng đất của bà ở Láng Thé, rồi bà dắt Tố Nga về nhà mới trên Sài Gòn mà ở. Phùng Xuân hăm dọa nghe mạnh mẽ lắm, mà đã 5-6 tháng rồi không thấy chàng kiện cáo gì hết. Tới chừng mẹ con bà Tổng Hiền về ở trên Sài Gòn, chàng lót tót lên xin lỗi với bà và xin được rước vợ mình về. Bà Tổng rầy chàng một hồi, rồi bà bớt giận. Tuy bà không đuổi chàng nữa, nhưng mà bà nhất định không cho Tố Nga về nhà của chàng nữa. Phùng Xuân theo năn nỉ với vợ, cũng bớt giận, nhưng mà chàng có hỏi đâu thì Tố Nga mới nói đó, coi ra bộ lật lạc chứ không có còn mặn nồng như ngày trước nữa. Tuy là nàng chuyện vãn với chàng, mặc dầu, xong hãy chàng bảo nàng về Mỹ Tho, thì nàng chỉ lắc đầu, bởi vì trong trí của nàng còn nhớ đến những cái lần mà bị đánh đập, còn ghi lại những cái lời nhục mạ của chàng gửi đến cho nàng. Phùng Xuân năn nỉ hết sức không được, thì chàng nản lòng, bởi vậy chàng không nói tới chuyện đó nữa, mà cứ hễ 10 bữa hoặc là nửa tháng thì chàng lại lò mò lên một lần. Lần nào lên thì chàng cũng chà lết ở ăn cơm, rồi ngủ luôn tại đó. Bà Tổng thì cũng không có xua đuổi hay là rầy rà nữa, nhưng mà bà cũng không thèm ngó ngàng gì tới chàng. Bà cũng không hỏi, mà về bà cũng không cần biết tới. Vợ chồng của Phùng Xuân lạc lẽo như vậy đã gần 3 năm, mà cũng chưa có thể nào sum họp một nhà được. Hôm trước gặp cô Cẩm Vân trong rạp hát casino, Tố Nga nói vì mắc ở hú hí với mẹ cho nên không theo chồng được. Đó chỉ là lời nói dối, bởi vì Tố Nga xa chồng là bởi vì buồn chồng chứ không phải vì triều mến mẹ. Buổi sớm mai, trời mưa rỉ rả, gió phất lao rao, bà Tổng Hiền ngồi trên bộ ván giữa cửa sổ mà ăn trầu, tay của bà xỉa thuốc sống, mắt của bà ngó ra ngoài vườn, lá cây nhờ trời mưa rửa ướt lôi ngôi. Con cóc sợ gió lạnh ngồi núp dưới gốc mận. Con nên là đứa ở hầu trầu nước cho bà, trạc chừng 14-15 tuổi, mặt mày sáng láng, y phục sạch sẽ. Ở phía sau đi ra, trên tay xách một cái bình trà, một tay bưng cái ống nhổ đem để một bên cho bà. Bà quay lại hỏi nó rằng:
"Con lại đi chợ rồi, con lại đi chợ về rồi hay chưa?" "Bẩm bà chưa, còn thằng Điệu nó đi đâu rồi?" "Bẩm bà, ảnh ngồi dưới nhà bếp á. Hồi hôm á tao dặn nó đó là nó sửa lại cái hàng rào, mà từ hồi tảng sáng cho đến bây giờ đó nó chưa chịu đi làm. Bẩm bà, ảnh nói một lát tạnh mưa rồi ảnh sẽ làm." "Dữ không, đi làm á trời mưa rồi chết hay sao mà sợ? Thổi này có ai mà bị trời mưa rồi chết bao giờ ở đâu. Cái quần đó thiệt là khốn nạn ha. Ở dưới ruộng thì đi làm dối ngày ngoài mưa, không nghe nó nói tiếng gì hết trơn mà đem nó lên Sài Gòn mới có mấy tháng ha, mà nó học theo cái thói chợ rồi. Rồi nó núp nít thấy phát ghét rồi ha."
Con nên nghe nói xong thì thủng thẳng đi trở về phía trong. Cách chẳng bao lâu thì thấy thằng Điệu ở trần khoe cái lưng đen thui của nó dầm mưa chạy ra, đứng giữa hàng rào mà sửa cây hư và chèn mấy cái lỗ trống. Đồng hồ gõ 8 giờ, bà Tổng ngồi nói một mình rằng:
"Con nhỏ hồi hôm nó đi coi hát rồi về khuya lắm sao mà nó ngủ trưa dữ vậy hả?"
Bà vừa nói thì Tố Nga ở trên lầu cũng vừa đi xuống.
Thank you.